những lời mời gọi từ sứ điệp Fatima. Băng số 3. Tôi nói về công bình, nhưng anh chị em đừng hiểu theo nghĩa báo phục, như thể đây là vấn đề công lý, ban thưởng người lành và trừng trị kẻ ác. Chẳng hạn, công bình là phải chấm điểm cao cho một học sinh nỗ lực suốt khóa học và đạt được thành tích tốt trong kỳ thi. Phải chấm điểm thấp cho một học sinh không chịu cố gắng trong khóa học và quá kém cỏi trong kỳ thi, hoặc một học sinh thiếu hạnh kiểm. Như vậy, công bình là trả công và ban thưởng cho những người chuyên cần làm việc và phục vụ tha nhân, cũng như không trả công cho những kẻ lười biếng không chịu làm việc hoặc phục vụ. Đó là quy luật lao động áp dụng cho tất cả chúng ta. Mọi người ai nấy đều phải làm việc và phục vụ lẫn nhau. Mỗi người tùy sở trường, địa vị, văn hóa mà phục vụ người khác bằng những tặng ân đã được lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa. Người nông gia trồng tỉa đất đai không thua kém vị giáo sư tại trường học lo việc dạy dỗ con cái của người nông gia, bởi vì người nông gia nuôi sống vị giáo sư bằng những sản phẩm do lao công của mình. Như vậy cả hai đều phục vụ, mỗi người làm việc vì lợi ích của người kia. Bằng mồ hôi trán, người mới có bánh ăn. Đó là luật buộc tất cả chúng ta phải làm việc để phục vụ nhau, như những anh chị em, như những người con cùng một cha, đấng là Thiên Chúa đã tạo thành tất cả chúng ta với cùng một cứu cánh là nước trời. Vì thế, Chúa Giêsu Kitô đã dạy cho chúng ta cách sống. Còn các ngươi thì chớ cho gọi mình là thầy, vì thầy của các ngươi chỉ có một, còn các ngươi hết thảy đều là anh em. Và các ngươi đừng xưng hô ai dưới đất là cha của các ngươi, cũng chớ cho gọi mình là vị chỉ đạo, vì vị chỉ đạo của các ngươi chỉ có một, đó là Đức Kitô. Kẻ lớn hơn trong các ngươi sẽ là tôi tớ của các ngươi. Kẻ nào tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và kẻ nào hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Những lời trên cho thấy cuộc sống và mọi hoạt động của chúng ta phải được tận dụng để phục vụ Thiên Chúa trong con người anh chị em của chúng ta. Như vậy, khi yêu thương và phục vụ lẫn nhau như anh chị em, như con cái cùng một cha, đấng đã tác thành tất cả chúng ta với cùng một cứu cánh là đạt đến cuộc sống siêu nhiên. Chúng ta hãy luôn luôn nhớ cuộc sống siêu nhiên ấy mới là cứu cánh tối hậu, là điều chúng ta cần phải giữ lấy cho mình và gắn đạt đến đỉnh cao hết sức có thể, vì đó là điều duy nhất vĩnh viễn tồn tại. Vì thế chúng ta hy sinh, cầu nguyện và làm việc để mọi anh chị em của chúng ta biết từ bỏ những con đường tà vậy mà bước vào con đường chân chính, tức là Chúa Kitô, như người đã tỏ cho chúng ta. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Và như thế, qua những lời được trích dẫn trên đây của Chúa Kitô, chúng ta phải nhìn thấy sự khôn ngoan và chức vụ làm cha của nhân loại trong sự khôn ngoan và chức vụ làm cha của Thiên Chúa. Đó là nơi phát nguyên, là nguồn mạch sự khôn ngoan và mọi chức vụ làm cha. Vì thế chúng ta gọi những vị đại diện Thiên Chúa và được người cho cộng tác để truyền ban sự sống của chúng ta là cha, và gọi những vị nhân danh Thiên Chúa mà dạy dỗ chúng ta là thầy. Như vậy chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa nơi mọi người, và nơi mọi người chúng ta nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa. Đồng thời chúng ta biết chắc tất cả chúng ta đều là con cái và là tôi trung của một Thiên Chúa duy nhất. Quả thật, Chúa Kitô đã dạy chúng ta con đường sự thật, con đường sự sống, hy vọng và bình an. Để bước theo con đường ấy, chúng ta phải khước từ những gì giả dối, những ảo tưởng và phù phiếm đang bóp nghẹt trần gian. Lẽ nào chúng ta lại muốn sống trong một thế giới đầy ảo tưởng, để rồi bị đánh lừa vì những người bạn tráo trở, những lời hứa hão huyền, những ý tưởng gian trá đang bám chặt và đưa đẩy mọi người vào sự dữ và tai họa hay sao? Để rồi bị đưa đẩy vì những phù phiếm và những khuynh chiều xấu xa, khiến chúng ta đi tìm hạnh phúc ở những nơi không tìm được hay sao? Để rồi bị mù quáng vì thèm muốn danh giá, của cải, quyền chức mà không nghĩ rằng tất cả những thứ ấy cuối cùng sẽ đưa đến thảm trạng nhục nhã và mất mát hoàn toàn hay sao? Một ngày nọ, Chúa Giêsu đã phàn nàn vì trên trần gian có quá nhiều người mù quáng. Mọi việc của họ, họ đều làm để được người ta thấy. Họ xính cổ nhất trong tiệc tùng và chỗ nhất nơi hội đoàn, cùng được bái chào ngoài công trường và được người ta xưng hô bằng thầy. Cuộc sống này rồi sẽ qua đi, và tất cả thứ ấy rồi sẽ còn lại những gì? Điều gì sẽ xảy đến cho tất cả những linh hồn và những thân xác ấy trong ngày sống lại? Họ không có đức tin, chẳng có đức cậy, lại thiếu đức ái tin rồng đối với Thiên Chúa và đối với đồng loại vì lòng mến Thiên Chúa. Thánh Phaolô tông đồ đã nói rất rõ về điều này. Hay anh em không biết rằng những kẻ bất công sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp? Đừng để bị lừa dối, hạng dâm dật, thờ quấy, ngoại tình, bợp điếm, dâm cuồng, trộm cắp, tham ô, nghiện ngập, chửi bới hay cướp giật. Các người đó sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. Ở đây, chúng ta nhìn thấy số phận đang rình rập những kẻ ngoan cố trên con đường lầm lạc, những kẻ không chịu hoán cải, sửa đổi đời sống, sám hối tội lỗi và làm việc đền tội để trở về với con đường đức tin, đức cậy và đức ái, tức là con đường tình yêu tin rồng đối với Thiên Chúa và anh em đồng loại vì tình yêu Thiên Chúa. Đó là con đường đưa đến sự sống. Và trên con đường sự sống, chúng ta phải bước đi. Ánh sáng chính là Chúa Kitô, như người đã phán với chúng ta: ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ không bước đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống. Ánh sáng sẽ chiếu soi bước chân chúng ta qua lời dạy, cuộc sống và tấm gương của Chúa Kitô. Tất cả những gì cần thiết cho chúng ta là lòng ham ước muốn theo Chúa. Lời Chúa Kitô mời gọi chúng ta và là động lực giúp chúng ta thực hiện điều ấy được hàm chứa trong những lời: ai khác hãy đến với ta và hãy uống, ai tin vào ta thì như lời Thánh Kinh đã nói, tự lòng họ sẽ có những sông tuôn chảy nước sự sống. Thánh Gioan giải thích: điều ấy người nói về Chúa Thánh Thần, mà các kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Thứ nước Chúa Giêsu đề cập ở đây là biểu hiệu của Chúa Thánh Thần, bởi vì Chúa Thánh Thần là sự sống trong chúng ta. Hay nói đúng hơn, chính nhờ Thánh Thần Thiên Chúa mà sự sống siêu nhiên được sinh ra và triển nở trong chúng ta. Chúa Giêsu đã nghĩ đến tặng ân Thánh Thần khi cho người đàn bà Samaria biết rằng người có một thứ nước còn tuyệt hảo hơn thứ nước mà phải đến giếng để kính múc. hễ ai uống nước này sẽ còn khát lại. Nhưng kẻ nào một lần đã uống nước ta sẽ ban thì đời đời sẽ không còn khát nữa. Nhưng nước ta sẽ ban cho nó sẽ nên mạch suối trong nó, có vượt đến sự sống đời đời. Chúng ta phải lao xuống và uống no thỏa dòng nước ân sủng, để rồi dòng nước ấy từ chúng ta lại vọt lên làm giãn khát các linh hồn khô khan nguội lạnh của anh chị em chúng ta, và dẫn đưa họ đến với những hoa trái của cuộc sống muôn đời. Và như vậy, đức tin trong linh hồn chúng ta không bị suy yếu, đức cậy không bị chao đảo, đức ái không bị dập tắt, nhưng lớn mạnh và trở thành mối liên kết chúng ta với Thiên Chúa và với anh chị em chung quanh ngày càng bền chặt hơn, qua sự cảm thông, tương trợ và tha thứ, để bình an, niềm vui và yêu thương có thể ngự trị nơi tất cả mọi người, như lời Chúa Kitô đã phán: Cha đã yêu mến Thầy thế nào thì Thầy cũng yêu mến các con như vậy. Hãy lưu lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con vâng giữ các lệnh truyền của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ các lệnh truyền của Cha Thầy và lưu lại trong tình yêu của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với các con rồi. Ngõ hầu sự vui mừng của Thầy có ở nơi các con, và sự vui mừng của các con được nên trọn. Đây là lệnh truyền của Thầy, là các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con.